Chương 4 Tâm lý học lứa tuổi thiếu niên. Tuổi thiếu niên được xác định ở 12, 13 đến 15, 16 tuổi. Đây là quãng đời diễn ra những biến cố rất đặc biệt. Do sự trưởng thành và tích lũy ở những giai đoạn trước, thiếu niên đã có một vị trí xã hội mới, không hoàn toàn là trẻ con, nhưng cũng không phải là một người lớn. Đây là một giai đoạn quá độ từ trẻ em sang người lớn, là giai đoạn đặc trưng với các dấu hiệu của tuổi dậy thì ở nam và nữ. Một, những điều kiện phát triển tâm lý ở thiếu niên. Một nhỏ, điều kiện về mặt giải phẫu sinh lý và thể chất. Về mặt giải phẫu sinh lý và thể chất, đứa trẻ đã có những điều kiện chín muồi cơ bản, mà đặc điểm nổi bật nhất là sự triển khai của quá trình phát dục. Tiếp đó là cải tổ cơ thể về mặt hình thái, các tuyến mô, các tuyến nội tiết như tuyến sinh dục, tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận. Những dấu hiệu đặc trưng của tuổi dậy thì diễn ra ở trẻ em nữ vào khoảng 11-13, ở trẻ em trai từ 13-15 tuổi. Trong giai đoạn này, ở các em gái xuất hiện kinh nguyệt, dấu hiệu chính báo hiệu sự dậy thì đầy đủ. Ở các em trai, ngực bắt đầu nở nang, những dấu hiệu phụ của bộ phận sinh dục phát triển và cuối cùng là hiện tượng xuất tinh báo hiệu sự chín muồi của quá trình phát dục. Thời kỳ phát dục sớm hay muộn phụ thuộc vào các yếu tố dân tộc và yếu tố khí hậu. Các em sống ở miền Nam thường phát triển sớm hơn. Các em sống ở miền Bắc, sự phát dục còn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt của cá nhân, sức khỏe, bệnh tật, chế độ ăn uống, chế độ lao động, nghỉ ngơi, đời sống tinh thần của các em nữa. Hiện nay do điều kiện xã hội đã có nhiều thay đổi nên sự gia tốc phát triển về thể chất và phát dục. Đến 15-16 tuổi giai đoạn phát dục đã kết thúc, có thể sinh đẻ được, tuy nhiên các em chưa trưởng thành về mặt xã hội. Ngoài sự phát dục, ở thiếu niên còn có sự thay đổi căn bản về hình thái và giải phẫu sinh lý khác và có ảnh hưởng thậm chí gây ra sự mất cân bằng, gây ra những khó khăn tạm thời của cuộc sống. Về mặt hình thái, trẻ em tuổi thiếu niên phát triển mạnh về chiều cao, người ta thường gọi là sự nhảy vọt về tầm vóc. Cuối tuổi thiếu niên, tỷ lệ cơ thể sắp xỉ tỷ lệ đặc trưng của người lớn, tuy nhiên sự phát triển cơ bắp không theo kịp với chiều cao nên ở giai đoạn đầu, ở giữa tuổi thiếu niên ta thấy có sự mất cân đối về chiều cao và chiều ngang của cơ thể. Tim phát triển nhanh hơn các mạch máu. Điều đó gây ra sự mất cân bằng và thường là nguyên nhân gây ra các rối loạn chức năng trong hoạt động của hệ tim mạch, biểu hiện dưới dạng như tim đập nhanh, huyết áp cao, chóng mặt, nhức đầu, sức làm việc giảm. Tuyến nội tiết hoạt động mạnh, đặc biệt là tuyến giáp trạng và tuyến sinh dục, gây ra sự mất cân bằng trong hoạt động của hệ thần kinh trung ương, dễ gây nên những cơn xúc động mạnh, gây ra những phản ứng nóng, vô cớ, những hành vi bất thường. Ở tuổi thiếu niên, các quá trình thần kinh hưng phấn của vỏ não mạnh và chiếm ưu thế, nên nhiều khi thiếu niên không làm chủ được bản thân, không kiềm chế được xúc động mạnh. Sự cải tổ của các cơ quan nội tiết với mối tương quan của hệ thần kinh thường là cơ sở gây ra tính uể oải và thờ ơ ở chu kỳ ở tuổi thiếu niên. Hai nhỏ, điều kiện xã hội. Những thay đổi rất cơ bản về cơ thể đã làm cho trẻ em có ấn tượng rất sâu sắc rằng mình không còn là trẻ con nữa. Sự xuất hiện ý nghĩa, có tính chất thay đổi vai trò xã hội của đứa trẻ rõ ràng là những cơ sở khách quan. Trước hết, thiếu niên ý thức và đánh giá được những biến chuyển trong sự phát triển của thể chất, trong sự phát dục của mình. Nó cảm thấy mình người lớn một cách có căn cứ. Mặt khác, chính người lớn cũng không coi thiếu niên là một đứa trẻ như trước đây. Trong gia đình, các em đã được tham gia lao động, góp phần giải quyết những khó khăn về kinh tế hoặc tăng thu nhập. Về mặt tri thức, nhiều em cảm thấy mình cao hơn bố mẹ, v.v. Tất cả những cái đó gây ra ở thiếu niên nguyện vọng muốn được làm người lớn và được đối xử như người lớn. Tuy nhiên, về mặt xã hội mà xét, thiếu niên vẫn còn là những học sinh, còn phụ thuộc vào bố mẹ về nhiều mặt. Ở các em có nhiều biểu hiện mang tính trẻ con trong dáng dấp hành vi, bởi vậy nhìn chung người lớn vẫn coi thiếu niên là những đứa trẻ. Từ đó xảy ra mâu thuẫn khá phổ biến giữa người lớn và trẻ em trong giao tiếp, đối xử. Từ không thay đổi về đối xử của người lớn với thiếu niên, trong khi thiếu niên tự coi mình là người lớn đã gây ra không ít những đụng độ, thậm chí xung đột ở lứa tuổi này. Khi ý thức tự trọng và ý muốn đối xử như người lớn phát triển, về phía mình, thiếu niên thường có tâm lý phóng đại các năng lực của mình, thường đánh giá cao hơn thiện thực. Điều này thể hiện dưới dạng ngang bướng, tỏ ra anh hùng, bất cần trước những việc làm hàng ngày cũng như những thất bại mà thiếu niên trải nghiệm. Đây chính là một trong những khó khăn điển hình của lứa tuổi này mà nhiều nhà tâm lý học đã dùng những thuật ngữ như tuổi khủng hoảng, tuổi bất trị, tuổi không thể giáo dục để chỉ lứa tuổi này. Sự thật thì những khó khăn, những xung đột này có thể giải quyết được bằng con đường giáo dục đúng đắn. Một mặt người lớn phải hiểu được những thay đổi cơ bản của lứa tuổi này, thông cảm với những biểu hiện lạ của em, có biện pháp giáo dục phù hợp. Mặt khác, chính thiếu niên cũng phải được giáo dục để hiểu được chính mình, để có cách cư xử cho phù hợp. Trong thực tế, sự trưởng thành về mặt xã hội của thiếu niên như tâm lý muốn làm người lớn, phát triển không phải đồng đều ở tất cả các trẻ em. Trong những hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, tâm lý này có biểu hiện khác nhau, v.v. Ngay trong một môi trường xã hội, giáo dục tương đối đồng nhất, mỗi thiếu niên cũng có biểu hiện không hoàn toàn giống nhau. Chẳng hạn, có em có vẻ người lớn về mặt tri thức, coi sách báo, tri thức là cái chủ yếu trong cuộc sống. Còn những mặt khác còn lại rất trẻ con. Có em lại chỉ biết biểu hiện tính người lớn trong việc chạy theo các mốt, nhưng lại trẻ con trong đối xử. Do đó, sự phát triển nguyện vọng làm người lớn phụ thuộc nhiều vào yếu tố bổ sung uống nắng của giáo dục nói chung và các bậc cha mẹ nói riêng. Ba nhỏ, đặc điểm đặc trưng khác ở lứa tuổi thiếu niên liên quan đến sự phát triển giới tính. Như đã trình bày ở trên, tuổi thiếu niên là tuổi của sự dậy thì và phát dục. Tuổi dậy thì đã kích thích ở thiếu niên muốn quan tâm tới người khác giới, làm nảy sinh những rung cảm, xúc cảm giới tính mới lạ. Quan hệ với bạn khác giới ở tuổi thiếu niên không hồn nhiên, vô tư như ở các học sinh tiểu học. Ta dễ quan sát thấy hiện tượng các em trai, em gái 13-14 tuổi xử sự một cách thẹn thùng, kín đáo, tế nhị với nhau. Những biểu hiện giới tính này được che giấu một cách bí mật, nhưng cũng có lúc lại biểu lộ một cách ồn ào, xuồng xả, thiếu tự nhiên. Nhìn chung, những rung cảm giới tính ban đầu ở tuổi thiếu niên là trong sáng. Các em chỉ mong thỏa mãn tâm trạng này bằng một mối thiện cảm nho nhỏ, một lời nói dịu dàng, một cử chỉ quan tâm, một nụ cười trìu mến, v.v. Tâm trạng này sẽ qua đi nhanh chóng. Nếu thiếu niên được sống trong một môi trường lành mạnh, người lớn biết hướng sự chú ý của các em vào hoạt động học tập, lao động có ích, những mối quan hệ bạn bè, vô tư, trong sáng. Sở dĩ một số ít thiếu niên lao vào con đường yêu đương quá sớm chính vì trong một số hoàn cảnh cụ thể, các em đã không làm chủ được bản thân, bị lôi kéo, bị kích thích bởi những ấn phẩm văn hóa thiếu lành mạnh hoặc do những hậu quả giáo dục không tốt của người lớn. Các công trình nghiên cứu của nhiều nhà tâm lý học giáo dục cho thấy những rung cảm giới tính ở tuổi thiếu niên không phải có ở tất cả thiếu niên. Điều này bác bỏ luận điểm về tính ức chế sinh vật. Đối với toàn bộ những đặc điểm chuyên biệt của tuổi thiếu niên mà Hall và Freud đã nêu ra, những người theo thuyết này cho rằng sự phát triển về mặt sinh vật, giải phẫu sinh lý của tuổi thiếu niên chi phối toàn bộ đặc điểm tâm lý của giai đoạn này, bởi vậy sự khủng hoảng tính bất trị của tuổi thiếu niên là tất yếu. Sự thật, những công trình nghiên cứu về dân tộc học đã rút ra những kết luận khác về quan điểm tính ức chế sinh vật của Freud là trong con người cái tự nhiên không thể đối lập với cái xã hội, vì cái tự nhiên ở con người bao giờ cũng có tính xã hội. Tuổi thiếu niên là thời kỳ đứa trẻ đang trên con đường đi đến vị trí của nó trong xã hội, đang thâm nhập vào đời sống xã hội của người lớn. Vygotsky khi nói về khủng hoảng của tuổi thiếu niên đã nhấn mạnh rằng phải tách ra những cấu thành mới, cơ bản trong ý thức của tuổi thiếu niên và giải thích rõ hoàn cảnh xã hội của sự phát triển của nó. Hoàn cảnh xã hội trong mỗi lứa tuổi có một hệ thống quan hệ không lặp lại giữa trẻ em và môi trường. Chính sự cải tổ của hệ thống trong những quan hệ này là nội dung chủ yếu của khủng hoảng tuổi thiếu niên. Do đó, không phải tính ức chế sinh vật là những hoàn cảnh xã hội cụ thể của đời sống và sự phát triển của thiếu niên. Vị trí xã hội của thiếu niên trong thế giới người lớn quyết định và lý giải sự khủng hoảng của thiếu niên. Hai lớn, hoạt động học tập và sự phát triển trí tuệ của thiếu niên. Một nhỏ, những đặc điểm của hoạt động học tập ở thiếu niên. Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi học sinh. Nhưng đến lứa tuổi thiếu niên, hoạt động học tập được xây dựng một cách cơ bản so với lứa tuổi nhi đồng. Các công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng ở thời kỳ đầu của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, ứng với tuổi thiếu niên, chưa có kỹ năng cơ bản để tổ chức tự học. Học sinh chỉ tự học khi có bài tập, nhiệm vụ được giao, sau chuyển sang mức độ cao hơn, độc lập nắm những tài liệu mới, những tri thức mới, bắt đầu ở lứa tuổi này cũng bắt đầu hình thành mức độ hoạt động học tập cao nhất. Hoạt động học tập ở lứa tuổi thiếu niên đã mang sắc thái mới và được sự phân hóa đáng kể. Đối với nhiều em, sự hấp dẫn của nhà trường tăng lên do khả năng giao tiếp rộng rãi với các bạn cùng tuổi, song chính vì vậy mà bản thân việc học bị tổn thương. Không ít thiếu niên sao lãng việc học tập, học và làm bài thiếu chu đáo. Ở tuổi thiếu niên, quan hệ và giao tiếp với bạn bè, với người lớn có ý nghĩa đặc biệt. Giờ học đối với các em không chỉ đơn thuần là học tập, mà còn là một tình huống giao tiếp với bạn bè, với giáo viên, một tình huống có vô số những cử chỉ, những sự đánh giá và những rung cảm có ý nghĩa. Sự phong phú và mở rộng của cuộc sống, những mối quan hệ với thế giới xung quanh, với mọi người, làm giảm bớt sự say mê đối với học tập ở nhà trường. Về thái độ đối với học tập và có biểu hiện từ chỗ có rất trách nhiệm đối với học tập đến thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm. Về phát triển chung, có những học sinh phát triển ở mức độ cao và có sự am hiểu rất nhiều mặt, vượt hơn hẳn lứa tuổi trong nhiều lĩnh vực, trái lại một số em có hiểu biết rất hạn chế. Về phương thức lãnh hội, tài liệu phân hóa từ mức kỹ năng làm việc độc lập và thông hiểu tài liệu đến chỗ hoàn toàn không có kỹ xảo làm việc, kết hợp với thói quen học thuộc từng câu, từ chữ. Nội dung khái niệm học tập ở lứa tuổi thiếu niên mở rộng hơn lứa tuổi học sinh tiểu học. Trong lứa tuổi này, việc tiếp thu kiến thức nhiều khi vượt ra giới hạn của nhà trường, ngoài chương trình học mang tính độc lập, có mục đích hơn. Ở khá nhiều thiếu niên đã biểu hiện xu hướng ổn định với hoạt động trí tuệ và khát vọng muốn nắm vững tri thức và kỹ năng mới, có hứng thú bền vững với những môn học nhất định liên quan đến một ngành khoa học kỹ thuật tương ứng. Ở nhóm học sinh khác có năng lực hoạt động trí tuệ, chín chắn, nhanh trí, say mê hoạt động nhận thức với loại hoạt động có sản phẩm cụ thể, nhưng kết quả về học tập lại không tốt. Trong trường hợp này, những phẩm chất nhân cách có giá trị được hình thành không phải trong khi lĩnh hội tri thức ở nhà trường mà trong hoạt động độc lập mà nội dung của nó vượt ra ngoài giới hạn của chương trình học. Trong lứa tuổi thiếu niên xuất hiện động cơ học tập mới có liên quan đến sự hình thành viễn cảnh của cuộc sống, dự định nghề nghiệp tương lai, sự chưa thỏa mãn của bản thân, những kỳ vọng, những hoài bão mà thiếu niên suy nghĩ là nguồn tạo ra tính tích cực nhận thức. Trong những việc làm độc lập của thiếu niên xuất hiện nhiệm vụ gần và xa, chúng tổ chức và điều chỉnh hoạt động cụ thể của thiếu niên. Học tập mang ý nghĩa cá nhân biến thành sự tự học. Đây là một kiểu hoạt động học tập cao mới về chất ở lứa tuổi này. Mặt khác, hoạt động học tập ở trường của thiếu niên có thể biến thành hình thức khi thiếu niên có hứng thú mạnh mẽ, không phải đối với học tập hay nhận thức, nghĩa là thiếu niên không coi việc lĩnh hội tri thức giữ vai trò quan trọng so với các giá trị khác đang hình thành ở chúng. Chẳng hạn, có những học sinh coi vị trí đứng đầu một nhóm nào đó là giá trị cao nhất, có những học sinh khác lại cố gắng để được các bạn yêu mến là trung tâm chú ý của mọi người, v.v. Ở những học sinh này, thường có những biểu hiện thiếu sót trong hành động học tập là điển hình nhất là khi vào các lớp trung học cơ sở, kết quả học tập xuất hẳn so với bậc tiểu học, do phương thức lĩnh hội tài liệu học tập ngày càng phức tạp hơn. Những thiếu niên này ngày càng bị lỗ hổng về kiến thức, học tập xuất kém, mất hứng thú học tập, đi đến chán học mà bỏ học. Cách thức dạy và học ở trường trung học cơ sở khác căn bản so với trường tiểu học. Thay cho một giáo viên dạy ở tất cả các môn học, giờ đây là 5-6 giáo viên mới. Mỗi giáo viên dạy một môn học với phong cách, trình độ, tri thức, cách giao tiếp riêng của mình. Không phải tất cả các học sinh đều có thể ngay lập tức thích nghi với hình thức dạy mới này, nhất là những học sinh yếu kém, quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh không còn như ở tiểu học mà thường là hời hợt và xa cách hơn. Khi cùng một lúc xuất hiện nhiều giáo viên khác nhau về trình độ, nghề nghiệp, đặc điểm nhân cách, hành vi và cách giao tiếp, v.v. đã tạo ra ở học sinh sự so sánh, đánh giá các giáo viên theo các thông số khác nhau, hình thành này xuất hiện ở học sinh. Thứ nhất là sự phân hóa đối với giáo viên ra loại, những giáo viên được yêu mến và những giáo viên không được yêu mến. Thứ hai, phát triển ở học sinh năng lực nhận thức, đánh giá người khác. Thứ ba là sự phân hóa trong hứng thú học tập, hứng thú nhận thức của học sinh. Thiếu niên thường đánh giá cao những giáo viên có hiểu biết và nghiêm khắc nhưng công bằng, tốt bụng và tế nhị. Những giáo viên này thường biết giải thích tài liệu hay, dễ hiểu, biết tổ chức công việc trong giờ học sao cho thu hút mọi học sinh vào việc học và làm cho việc học tập đạt được hiệu quả cao ở mỗi học sinh. Sự đánh giá đối với giáo viên bộ môn nhiều khi là yếu tố quan trọng đối với việc hứng thú học tập của học sinh. Không ít học sinh yêu mến môn học nào đó vì thầy cô dạy hay, hấp dẫn. Cách dạy học được phân bố nhiều theo từng môn cũng là cơ sở để học sinh tách ra thành môn hay và không hay, thành những tiết học cần thiết và không cần thiết, thành những tri thức cần và không cần. Việc phân hóa như vậy đối với học tập thường được quyết định bởi chất lượng dạy học, bởi hứng thú học tập và kết quả học tập của thiếu niên. Tóm lại, hoạt động học tập của tuổi thiếu niên mang những sắc thái mới, có sự phân hóa sâu sắc hơn, điển hình hơn. Đây chính là một trong những điều kiện tạo nên những đặc điểm tâm lý, những phương thức hoạt động trí tuệ khác về chất so với lứa tuổi trước đó.
2. Sự phát triển trí tuệ của thiếu niên. Sự thay đổi tính chất và các hình thức hoạt động học tập cùng với óc tò mò, ham hiểu biết, phát triển, đòi hỏi hoạt động trí tuệ của thiếu niên phát triển hơn các lứa tuổi trước. Học sinh trung học cơ sở có khả năng phân tích tổng hợp phức tạp hơn khi tri giác các sự vật hiện tượng. Khối lượng tri giác tăng lên, tri giác trở nên có kế hoạch, có trình tự và hoàn thiện hơn. Ở lứa tuổi này, trí nhớ cũng được thay đổi về chất. Đặc tính cơ bản của lứa tuổi này là sự tăng cường tính chất chủ định của các chức năng này. Trí nhớ dần dần mang tính chất của những quá trình được điều khiển, điều chỉnh và có tổ chức. Học sinh trung học cơ sở có nhiều tiến bộ trong việc ghi nhớ tài liệu trừu tượng, từ ngữ, những kỹ năng tổ chức hoạt động tư duy của thiếu niên nhằm ghi nhớ tài liệu nhất định, kỹ năng nắm vững phương tiện ghi nhớ được phát triển ở mức độ cao hơn nhiều so với học sinh tiểu học. Thiếu niên bắt đầu biết sử dụng những phương pháp đặc biệt để ghi nhớ và nhớ lại. Khi ghi nhớ, các em đã biết tiến hành các thao tác như so sánh, hệ thống hóa, phân loại. Tốc độ ghi nhớ và khối lượng tài liệu được ghi nhớ được tăng lên. Ghi nhớ máy móc ngày càng nhường chỗ cho ghi nhớ logic, ghi nhớ ý nghĩa. Hiệu quả của trí nhớ trở nên tốt hơn. Nếu trước đây các em học sinh tiểu học thường cố gắng ghi nhớ từng chữ từng bài, thì bây giờ các em học sinh trung học cơ sở thường phản đối yêu cầu giáo viên bắt học thuộc lòng và có khuynh hướng muốn tái hiện bằng lời nói của mình. Sự phát triển chú ý của học sinh trung học cơ sở diễn ra rất phức tạp. Một mặt chú ý có chủ định bền vững được hình thành, nhưng mặt khác, sự phong phú của những ấn tượng rung động tích cực và rung động mạnh mẽ của lứa tuổi này thường dẫn đến sự chú ý không bền vững. Tất cả những cái đó đều phụ thuộc vào điều kiện, nội dung tài liệu, tâm trạng thái độ của các em đối với công việc học tập. Ở lứa tuổi này, tính lựa chọn của chú ý phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của đối tượng học tập và mức độ hứng thú của các em với đối tượng đó. Vì thế, ở giờ học này, các em không tập trung chú ý, đặng trí, nhưng ở giờ học khác thì lại làm việc rất nghiêm chỉnh, tập trung chú ý rất cao độ. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy ở lứa tuổi thiếu niên, khối lượng chú ý tăng lên rõ rệt, khả năng di chuyển chú ý từ thao tác này đến thao tác khác, từ hoạt động này đến hoạt động khác cũng được tăng cường rõ rệt. Các em có thể đang học môn này chuyển sang học môn khác vẫn tập trung chú ý vào việc học tập dễ dàng. Những công trình nghiên cứu của Dobrynin và những người khác đã cho biết từ chú ý có chủ định được duy trì bằng nỗ lực ý chí, các em ngày càng chuyển sang chú ý sau chủ định. Nó được xuất hiện do sự lôi cuốn dần dần của công việc có tính phát minh và vì vậy không đòi hỏi các em phải có những nỗ lực ý chí để duy trì sự chú ý của mình. Hoạt động tư duy của thiếu niên cũng có những biến đổi cơ bản. Việc học tập ở các lớp trung học cơ sở đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu và lĩnh hội các khoa học khác nhau. Các em phải nắm vững một khối lượng tri thức lớn, tài liệu lĩnh hội, một mặt đòi hỏi hoạt động nhận thức và tư duy cao hơn, mặt khác đòi hỏi trẻ phải nắm được phương thức hành động đối với từng môn khoa học. Ví dụ, hệ thống công thức, ký hiệu trong toán học, vật lý học, ngôn ngữ học. Về mặt khách quan, những môn học mới đề ra những yêu cầu mới, phương thức lĩnh hội mới nhằm phát triển trí tuệ ở trình độ cao hơn. Đó là tư duy lý luận, tư duy phân tích, tư duy hình thức. Loại tư duy này bắt đầu phát triển từ 11-12 tuổi và được hoàn thiện vào lúc 17-18 tuổi. Piaget gọi đây là giai đoạn của trí tuệ thao tác hình thức. Kiểu tư duy này có đặc điểm dựa vào những vật liệu có tính chất tượng trưng, dựa vào một hệ thống ký hiệu quy ước như ngôn ngữ, các ký hiệu toán học, vật lý học, để suy luận, phân tích, rút ra những kết luận. Ở thiếu niên xuất hiện khả năng suy luận một cách có giả thuyết, dựa trên những tiền đề chung. Ở trình độ trí tuệ này, các lập luận, kết luận đều diễn ra bằng lời, thoát khỏi mối liên hệ trực tiếp với vật thật hoặc mô hình. Khác với nhi đồng, thiếu niên bắt đầu phân tích nhiệm vụ trí tuệ đặt ra với ý đồ vạch ra các mối quan hệ có thể có trong những sự kiện đã cho, tạo ra những giả định khác nhau về những liên hệ của chúng và sau đó kiểm tra những giả thiết này. Đó là kỹ năng biết sử dụng những giả thiết để giải quyết các nhiệm vụ trí tuệ. Nhờ đó, các khái niệm được hình thành trong giai đoạn này là khái niệm khoa học, khái niệm lý luận đạt tới trình độ lý tính. Nét đặc trưng của trình độ tư duy này là học sinh ý thức được các thao tác trí tuệ của bản thân mình và điều khiển được chúng. Quá trình này cũng trở thành đặc trưng cho cả những chức năng tâm lý khác, ngôn ngữ được kiểm tra và điều khiển sao cho những lời viết ra, nói ra cho đúng, cho hay, cho đẹp. Sự phát triển về nhận thức và trí tuệ của thiếu niên không đồng đều ở tất cả các em cùng học chung một chương trình. Sự phân hóa này ở tuổi thiếu niên mạnh hơn ở học sinh tiểu học. Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do tính chất của hoạt động học tập ở các lớp phổ thông cơ sở phức tạp một cách đáng kể do những sai sót của phương pháp học tập và phương thức dạy học. Nếu ở các lớp cấp 1, một vài thiếu sót nào đó còn cản trở các em học tốt thì lên cấp 2, những thiếu sót này từ chỗ bị giấu kín nay chuyển thành rõ rệt, trở thành những trở ngại nghiêm trọng trong việc lĩnh hội có chất lượng những tri thức khoa học. Ví dụ, một vài lỗ hổng về kiến thức ngữ văn của học sinh tiểu học có thể được khỏa lấp do cách học còn mang tính tổng hợp, nhưng lên lớp trên thì do tính chất phân môn, những lỗ hổng ngày càng rộng và bộc lộ rõ rệt. Điều này làm cho học sinh học kém hẳn so với trước. Nếu không kịp thời loại trừ và khắc phục, thì những học sinh này cứ đuối dần và đi đến chỗ không thể bổ cứu được. Sự phát triển trí tuệ của học sinh sau đó bị ảnh hưởng, sự khác biệt trí tuệ trong cùng độ tuổi ngày càng tăng. Điều này lý giải tại sao cùng là thiếu niên nhưng có những học sinh có một tầm hiểu biết khá sâu rộng đối với nhiều tri thức tự nhiên, xã hội khác nhau, có một trình độ trí tuệ khái quát mang tính lý luận và logic. Trái lại, có những em rất hạn chế về hiểu biết và không có những thao tác trí tuệ tối thiểu cần thiết để giải quyết những nhiệm vụ học tập bình thường nhất. Ba la mã, đời sống tình cảm của thiếu niên. Tình cảm của các em học sinh trung học cơ sở sâu sắc và phức tạp hơn các em học sinh tiểu học. Một đặc điểm nổi bật ở lứa tuổi này là dễ xúc động, dễ bị kích động, vui buồn chuyển hóa dễ dàng. Tình cảm còn mang tính chất bồng bột hay thay đổi. Đặc điểm này là do ảnh hưởng của sự phát dục và sự thay đổi một số cơ quan nội tạng gây nên. Nhiều khi còn do hoạt động thần kinh không cân bằng, thường quá trình hưng phấn mạnh hơn quá trình ức chế mà khiến các em không tự kiềm chế nổi. Khi tham gia các hoạt động vui chơi, học tập, lao động, các em đều thể hiện tình cảm rất rõ rệt và mạnh mẽ. Tính dễ kích động của các em đôi khi dẫn đến những xúc động rất mạnh mẽ như vui quá chớn, buồn ủ rũ, lúc thì quá hăng say, lúc thì quá chán nản. Nhiều em tâm trạng thay đổi rất nhanh chóng và dễ dàng, có lúc đang vui chỉ vì một cái gì đó lại sinh ra buồn ngay, hoặc đang buồn bực nhưng gặp một điều gì đó thích thú thì lại tươi cười ngay. Do sự thay đổi tình cảm dễ dàng như thế nên trong tình cảm của các em đôi lúc mâu thuẫn. Chẳng hạn đối với em nhỏ này, em rất yêu thương quý mến, nhưng ngay lúc đó, đối với em nhỏ khác, em có thể dọa nạt, trêu chọc. Tóm lại, có thể nói tình cảm ở lứa tuổi này mang tính bồng bột, sôi nổi, dễ bị kích động, dễ thay đổi, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Tuy vậy, tình cảm của các em học sinh trung học cơ sở đã bắt đầu biết phục tùng lý trí, tình cảm đạo đức đã phát triển mạnh. Do vốn kinh nghiệm trong cuộc sống của các em ngày càng phong phú, do thực tế tiếp xúc hoạt động trong tập thể, trong xã hội mà tính bộc phát trong tình cảm của các em dần dần bị mất đi, nhường chỗ cho tình cảm có ý thức phát triển. Ở học sinh trung học cơ sở, sự kiện ngày càng đi sâu và nắm vững hơn những phương pháp của nền văn minh, thêm vào đó là sự trưởng thành của cơ thể ở tuổi dậy thì, làm cho sự phát triển tâm lý thiếu niên đạt tới bước nhảy vọt sang một chất lượng mới chưa hề có ở tuổi nhi đồng. Thiếu niên tự đánh giá mình là người lớn, đó là nhân tố quan trọng để thiếu niên phát triển các mối quan hệ với bạn bè một cách phức tạp hơn, đa dạng hơn và có nội dung phong phú hơn so với nhi đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của tự ý thức và tuổi dậy thì làm cho thiếu niên có nhiều ước mơ, nguyện vọng và dự định mới. Những cái đó không thể giữ kín một mình, ngược lại, nó đòi hỏi phải được tâm sự với bạn. Chính vì vậy, nhu cầu có bạn thân để thường xuyên trao đổi tâm tình là một đòi hỏi tất yếu ở thiếu niên. Các em không thể sống thiếu bạn, thậm chí lúc nào cũng muốn sống bên cạnh bạn để trao đổi tâm tình. Các em trao đổi với nhau những mẩu chuyện lý thú mà các em mới biết, bàn bạc những sự kiện mới xảy ra trong lớp, những hành vi của những người xung quanh và về cả những chuyện hết sức riêng tư, những kế hoạch, ước mơ và cách thực hiện chúng. Thiếu niên tìm thấy ở bạn nơi để chia sẻ vui buồn và hỏi han ý kiến, vì các em kể cho nhau nghe những chuyện quan trọng và thầm kín trong cuộc sống riêng tư của mình, kèm theo những cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh những vấn đề do những chuyện đó gợi ra, có tác dụng làm cho tâm hồn của mỗi em trở nên phong phú hơn, cho phép các em có thể nhận thức được những gì đang diễn ra trong lòng mình. Trong những lần trao đổi và tranh luận, từng em không chỉ tập chứng minh và bảo vệ cái đúng trong ý kiến của mình mà còn thấy được cái sai của mình. Qua đó, các em tập so sánh, phân tích và khái quát các hành vi của bạn bè cũng như của bản thân mình. Nhờ vậy, việc tự đánh giá và đánh giá người khác cũng biến đổi đi. Bằng cách này, thiếu niên giáo dục lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nói một cách khác là sinh thành ra nhau. Trong ý nghĩa này, chúng ta hiểu câu châm ngôn của người Pháp: hãy chỉ cho tôi biết bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Chính vì vậy, các nhà tâm lý học đều thống nhất khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của tình bạn ở lứa tuổi thiếu niên. Nó có ý nghĩa hàng đầu trong việc hình thành và phát triển nhân cách ở lứa tuổi thiếu niên. Trong tuổi thiếu niên, quá trình phát triển tình bạn dẫn đến kết quả quan trọng là thiếu niên tiếp thu những tiêu chuẩn về nó, đó là sự tôn trọng, bình đẳng, trung thực, giúp đỡ lẫn nhau, đặc trưng cho quan hệ bạn bè của người lớn. Nhìn chung, tình bạn của thiếu niên rất hồn nhiên và trong trắng, ít bị những tính toán vị kỷ làm hoen ố. Nó để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong cả cuộc đời. Tuy nhiên, nếu không được tổ chức và hướng dẫn một cách khoa học, thì tình bạn của thiếu niên sẽ phát triển một cách lệch lạc. Các em dành hầu hết thời gian cho vui chơi, trò chuyện hoặc làm những việc cùng ham thích. Đưa học tập xuống hàng thứ yếu làm cho kết quả học tập ngày một giảm sút, dẫn đến chán học, thậm chí có một số em bỏ học nhập bọn với những kẻ lưu manh, phá phách và chống đối lại xã hội. Nhìn thấy thiếu sót của bạn mà ít thấy thiếu sót của mình là hiện tượng thường thấy ở thiếu niên. Do vậy, trong tình bạn của thiếu niên hay nảy sinh những va chạm, xung đột, bất hòa tạm thời, có trường hợp bất hòa sâu sắc và đi đến cắt đứt tình bạn. Sự phát triển của tuổi dậy thì làm cho quan hệ giữa các em trai và gái thay đổi một cách căn bản. Xuất hiện sự quan tâm đến nhau, có nguyện vọng được bạn khác giới ưa thích. Sau đó, thiếu niên thường quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, quan tâm tới những yếu tố gây sự hấp dẫn. Trong sự phát triển thể chất và phát dục, các em gái sớm hơn các em trai 1-2 năm, nên ở giai đoạn đầu, một số em gái cao hơn, đẫy đà hơn các em trai. Thân hình thấp lúc 12-13 tuổi thường gây ra ở em trai rung cảm khó chịu, là nguồn gốc của cảm giác thua kém bạn bè. Ngược lại, những rung cảm tương tự cũng xảy ra ở các em gái có chiều cao, thân hình vượt hẳn so với các bạn cùng tuổi. Tình bạn khác giới đã thấy xuất hiện ở tuổi thiếu niên. Các em bắt đầu quan tâm tới nhau, nhưng sự biểu hiện ra bên ngoài lại dưới những hình thức rất khác nhau. Lúc đầu, các em trai biểu hiện sự quan tâm của mình tới các em gái bằng cách chọc ghẹo. Tâm hồn tế nhị của các em gái cảm nhận được động cơ của các hành động này nên cũng bỏ qua, không lấy gì làm tức giận lắm. Các em gái quan tâm bằng cách các em bắt đầu chú ý tới hình thức bên ngoài của bản thân mình, quan tâm đến vẻ hấp dẫn của mình. Dần dần, sự quan tâm lẫn nhau này biểu hiện ra ngoài ở sự lúng túng, bối rối, e thẹn. Ở một số em khác lại thể hiện một cách kín đáo dưới vẻ mặt lãnh đạm, qua thái độ khinh rẻ người khác giới. Điều đó dẫn đến tình hình các em chú ý tới nhau nhưng vẫn cách biệt nhau. Dần dần, ở những lớp cuối cấp 2 bắt đầu xuất hiện những nhóm bạn, trong đó có cả trai lẫn gái, nhưng chưa phổ biến. Tuy nhiên, việc thiếu niên chú ý tới người bạn khác giới có ý nghĩa không nhỏ đối với việc phát triển nhân cách của các em. Trong mối quan hệ này, các em không chỉ chú ý nhận xét từng thay đổi nhỏ trong hành vi của người bạn, mà các em mến trong các việc làm, phản ứng, tâm trạng, tính tình, suy nghĩ của bản thân mới nảy sinh do tiếp xúc với bạn khác giới. Sự kiện này thúc đẩy các em làm điều tốt, giúp đỡ, bảo vệ người khác. Sự quan tâm này trở thành một trong nhiều động cơ giúp em tự hoàn thiện. Tóm lại, ở lứa tuổi thiếu niên, tình cảm đã được hình thành và phát triển phong phú sâu sắc hơn lứa tuổi nhi đồng. Tình cảm mang tính bồng bột, sôi nổi đã dần dần giảm đi, nhường chỗ cho tình cảm có ý thức. Đây là lứa tuổi đang phát triển mạnh mẽ tình cảm đạo đức, tình cảm bạn bè, đồng chí và tập thể. 6 là mã, sự phát triển nhân cách của lứa tuổi thiếu niên. 1. Sự hình thành tự ý thức của thiếu niên. Sự phát triển của tự ý thức là một trong những phẩm chất nhân cách nổi bật ở thiếu niên. Khác với học sinh tiểu học, thiếu niên có nhu cầu hiểu biết những đặc điểm của bản thân, suy nghĩ về chính mình và tự đánh giá về mình để đi đến chỗ hài lòng hay bất mãn với chính mình. Thiếu niên thường tự phân tích nhân cách của mình và coi sự phân tích đó như là một phương tiện cần thiết để điều chỉnh tổ chức những mối quan hệ đối với hoạt động, với bạn bè, với người lớn. Trong quá trình tự phân tích mình, thiếu niên rút ra những ưu khuyết điểm. Xu hướng chung là thiếu niên thường tự thấy chưa hài lòng về mình. Điều quan trọng là thiếu niên thường suy nghĩ về mình một cách có chủ định, trở thành quá trình độc lập bên trong và thường có ý nghĩa điều chỉnh hành vi, hoạt động, giao tiếp. Đó là đặc điểm mới so với tuổi nhi đồng. Sự bắt đầu hình thành và phát triển tự ý thức đã ghi nhiều ấn tượng sâu sắc đến toàn bộ đời sống tâm lý của lứa tuổi này, đến hoạt động học tập, đến sự hình thành mối quan hệ qua lại với mọi người. Tự ý thức không có ý nghĩa là tách rời khỏi thực tế, khỏi thế giới cảm xúc bên trong, không phải là sự thể hiện độc nhất, nguyện vọng tự nhận thức, tự mổ xẻ, tự phân tích triền miên, vu bổ. Nhu cầu tự ý thức được nảy sinh từ nhu cầu cuộc sống, từ hoạt động thực tiễn, từ yêu cầu mong muốn của người lớn, của tập thể, với đời sống xã hội mà học sinh trung học cơ sở nảy sinh nhu cầu đánh giá khả năng của mình, tìm kiếm vị trí của mình trong tập thể, tìm hiểu những đặc điểm nhân cách của mình, hành vi của mình giúp cho các em hoặc ngăn cản các em đạt được lòng mong muốn trở thành người lớn. Thiếu niên có khát vọng mạnh mẽ là muốn chiếm được vị trí, được tôn trọng trong nhóm bạn cùng tuổi, có được đồng chí và bạn thân. Thiếu niên thường suy nghĩ, phân tích bản thân mình khi so sánh với người bạn cùng tuổi mà nó ngưỡng mộ. Từ đó, nó thấy được những ưu điểm, thiếu sót cũng như tiến bộ của mình, cố gắng điều chỉnh mình theo gương bạn. Sau nhìn chung, sự tự đánh giá của thiếu niên có xu hướng cao hơn hiện thực. Chẳng hạn, khi ta ra một số đề toán khó, trung bình và dễ, yêu cầu thiếu niên tự chọn đề làm, thì đa số thiếu niên chọn những bài tập khó, rất ít em chọn bài trung bình và hầu như không có học sinh chọn đề dễ. Trong khi đó, người lớn, bố mẹ, giáo viên lại thường đánh giá thấp khả năng của thiếu niên. Tình hình này nhiều khi dẫn đến mối quan hệ không thuận lợi giữa thiếu niên và người lớn. Thiếu niên sẽ có xúc cảm tiêu cực khi người lớn đánh giá thiếu công bằng đối với nó, coi thường nó khi nó gặp thất bại trong học tập, hoạt động xã hội. Bởi vậy, để giúp thiếu niên phát triển khả năng tự đánh giá, nhà giáo dục một mặt không quá đề cao những học sinh có khả năng, mặt khác không coi thường những em còn yếu. Điều quan trọng là đưa họ vào hoạt động, giúp họ tự lập kế hoạch phấn đấu và rút ra những bài học thành công hay thất bại sau mỗi lần thử sức. Nhờ đó, dần dần thiếu niên sẽ tự đánh giá chính xác hơn và phát triển khả năng đánh giá người khác một cách mạnh mẽ. Khả năng này thường đầy đủ và đúng đắn hơn sự tự đánh giá. Thiếu niên thường đánh giá bạn bè, người xung quanh cả về hình thức lẫn nội dung. Những công trình nghiên cứu cho thấy khi đánh giá những quan hệ của bạn bè đối với mình, thiếu niên càng ngày càng quan tâm đến việc đánh giá những nét tâm lý đặc trưng của nhân cách. Điều lý thú là thiếu niên quan tâm đến việc xác định thái độ của bạn cùng tuổi đối với các bạn khác, với mọi người xung quanh thường xuyên hơn cả người lớn. Những phẩm chất khác nhau của bạn bè mà các em nêu lên thường phong phú hơn nhận xét của giáo viên. Ngoài sự đánh giá đối với bạn trang lứa, thiếu niên thường quan sát đánh giá những người xung quanh, trong đó cha mẹ, thầy cô là những đối tượng được các em quan tâm thường xuyên. Tuy nhiên, biểu hiện của sự đánh giá này thường kín đáo. Nhìn chung nó chủ yếu được trao đổi một cách bí mật ở nhóm bạn thân. Những sự đánh giá này nói chung khá chính xác và hơi khắt khe. Việc đánh giá những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của học sinh. Nhiều khi, chính sự đánh giá này giúp thiếu niên tìm được mẫu người lý tưởng trong thực tế cuộc sống để noi theo. Do khả năng đánh giá, tự đánh giá phát triển, ở thiếu niên hình thành một phẩm chất nhân cách quan trọng là sự tự giáo dục. Phẩm chất này được hình thành từ cuối tuổi nhi đồng và phát triển mạnh ở cuối tuổi thiếu niên. Biểu hiện của nó là khát vọng muốn làm chủ được những phản ứng của mình trong quá trình hoạt động và ứng xử với mọi người. Khá nhiều thiếu niên có khả năng tự kiềm chế bản thân, biết giấu kín thái độ, ý nghĩ, tâm trạng trong những trường hợp hoàn cảnh cần thiết. Một số em đã biết suy nghĩ về ý nghĩa của cá nhân mình, phải kế hoạch cho bản thân, phân chia thành những điều cần thiết và không cần thiết, điều quan trọng và không quan trọng, tập trung thời gian cho những gì mà các em cho là có giá trị. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này, giữa mong muốn và hiện thực, giữa khối óc và trái tim thường không hòa hợp nhau. Thường xảy ra quá trình đấu tranh động cơ giữa những nguyện vọng, tình huống trực tiếp với kế hoạch đã vạch ra từ trước và thường thường những nguyện vọng mong muốn trước mắt chiến thắng. Bởi vậy, giáo dục ý chí là một nhiệm vụ quan trọng đối với thiếu niên. Yếu tố mới quan trọng nhất của sự phát triển nhân cách ở lứa tuổi thiếu niên là ở chỗ đối tượng hoạt động chính của thiếu niên lại chính là bản thân các em, quan tâm đến sự tiến bộ của mình, tự kiềm chế mình, tự lên án bản thân. Thiếu niên bắt đầu tự tác động đến bản thân, tự sáng tạo ra chính mình trong khi định hướng đến những mẫu mực nhất định, đến những nhiệm vụ, mục đích có ý nghĩa đối với cá nhân có liên quan đến nhu cầu của hôm nay và tương lai của các em. Đây là thời kỳ cái tôi hình thành và phát triển mạnh mẽ nhằm tạo ra những phẩm chất mới, đánh dấu sự chuyển tiếp sang giai đoạn khác về chất trong sự phát triển nhân cách của thiếu niên. Trong bước quá độ vươn lên làm người lớn, trong quá trình hình thành và khẳng định cái tôi có ý nghĩa xã hội, thiếu niên gặp không ít những khó khăn, trở ngại phải vượt qua. Ở đây, ngoài sự trưởng thành của chính bản thân mình, thiếu niên cần có sự hỗ trợ đắc lực, có hiệu quả của người lớn và xã hội. Xã hội và người lớn nói chung, giáo dục nói riêng, cần có lòng tin, sự khích lệ, tạo một môi trường thuận lợi để thiếu niên dần dần vượt qua những khó khăn, giải quyết mâu thuẫn để trưởng thành và chuyển sang giai đoạn phát triển mới.